Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thưa ông Thánh Phaolô gửi cho mỗi một người công giáo chúng ta. Thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 8 câu 31, chúng ta đọc cho hết đoạn 8. Vậy đã thế ta sẽ nói sao? Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống lại ta? Người đã không tha cho chính con một của người, nhưng đã phó nộp Ngài vì chúng ta hết thảy. Làm sao người lại không gia ân vạn sự cho ta là một với Ngài? Ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Thiên Chúa đã giải án tuyên công, ai sẽ là người lên án? Phải chăng là Đức Kitô Giêsu, đấng đã chết, hơn nữa đã sống lại và đang ngự bên hữu Thiên Chúa và là đấng đang chuyển cầu cho ta? Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bỉ cực, bắt bớ đói khát, trần truồng, hiểm nguy gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát phạt suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò sát. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, dù là quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Trong cơ thể con người, cái gì mạnh nhất, cái gì khỏe nhất, mạnh nhất? Mạnh nhất hả? Là trái tim, phải không? Đồng ý không? Có ai đồng ý không? Tại sao trái tim mạnh? Có bao giờ anh chị em đếm thử một phút tim mình đập bao nhiêu nhịp? Có đếm thử chưa? Khoảng chừng bao nhiêu nhịp một phút? Bẻ mấy? Tim của chị 71, 72 hả? Trung bình là 75 nhịp một phút. Trong một năm đập 40 triệu. Và nếu mà anh chị em sống một đời người 70 tuổi đó, 2 tỷ 500 triệu nhịp tim một phút. Cái quả tim nó lạ lắm. Quả tim con người có thể bơm trong một năm có thể là 650.000 gallon máu. Có nghĩa là có thể bơm và đẩy một cái chiếc xe hơi á, lên đến tận tàu lần tầng lầu thứ 3. Quả tim nó mạnh như vậy. Nhưng mà làm việc liên tục, và lạ lùng nữa là quả tim của anh chị em lạ hơn tất cả các cái phần tử khác hay là chi thể khác trong cơ thể đó. Anh chị em cắt hết tất cả mạch gân hết, anh chị em để ngoài nó vẫn đập. Anh chị em bao giờ có bao giờ thấy người ta giải phẫu, các bác sĩ giải phẫu tim chưa? Tôi được phúc bởi vì làm trong nhà thương đó. Rồi cho đi thực tập là đi coi các bác sĩ giải phẫu. Người ta lấy, lần trước tôi có kể, người ta lấy một cái cưa máy, người ta cưa, cái ông đó ông to lắm, to con lắm, mập lắm. Cưa máy, cưa cái lồng ngực ra, rồi lấy cái giống như cái kềm, mở cái lồng ngực ra. Lúc đó là chụp mê rồi, cho mê rồi, làm cho mê rồi. Thì thấy có cái màng tim toàn là mỡ không à, trong tim nó vẫn đập. Người ta cắt hết tất cả mỡ, mà cái quả tim á, khi mà cắt ra đó, để ở ngoài để mà gắn cái máy trợ tim á, hay là cái máy để mà lọc máu vô đó, thì cái quả tim ở ngoài đem ra ngoài nó vẫn đập. Thấy không? Rồi người ta bỏ trong cái hộp đá. Anh chị em biết hộp đá, nếu mà bây giờ có người nào muốn thay tim đó, đổi tim hộp đá đó, chuyển máy bay trực thăng đi đến một cái thành phố nào khác, thì người ta đổ máu vào, người ta ráp lại hết, các bác sĩ khâu lại hết. Thì các bác sĩ khi mà bỏ máu vào trong đó, đổ máu xong rồi đó, thì các bác sĩ lấy lấy một cái giống như cái muỗng hay là cái gì đó đẩy ấn một cái tim nó đập lại. Lạ lắm anh chị em, tim con người lạ lắm. Quả thật quả tim là mạnh nhất. Ê, chúng tôi nêu lên một cái sự kiện thực tế, anh chị em suy xét lại trong cuộc đời của mình. Khi mà anh chị em làm một cái gì đó, chúng ta có một dự tính, một kế hoạch, một chương trình, thì anh chị em phải hoạch định ra, đặt cái nền tảng, cái nền móng của cái kế hoạch, cái dự tính, cái chương trình đó. Mình phải đặt đó trên cái nền tảng gì, cái nền móng gì cho nó vững chắc. Trong cuộc đời anh chị em hay là trong cái con người của anh chị em đó, chúng ta biết chúng ta có hai giới. Đây là thánh thư tin mừng, thư của ông Thánh Phaolô gửi cho mỗi người công giáo để nhắc lại chúng ta ý thức rằng trong con người, mỗi một người anh chị em có hai giới, có hai nền móng. Nền móng thứ nhất á, là cái cơ thể hữu hình anh chị em thấy được. Nền móng thứ hai là tinh thần vô hình anh chị em không thấy được. Mà cái phần chính yếu là linh hồn, là tinh thần vô hình. Nhưng mà bởi vì không thấy, do đó con người ta lấy cái trí khôn phủ nhận, bác bỏ nó. Cái câu hỏi ông Thánh Phaolô đặt ra cho anh chị em qua thư gửi cho người công giáo đây đó, chúng ta đã đọc từ đoạn 1 đến đoạn 8 sau hơn 2 năm trời, 125 trên 125 cái CD đó. Để đến cái lúc mà Ngài kết luận, Ngài có cái lời kết. Và đây là một luật sư về giáo luật, về thánh kinh, về lời Chúa và luật sư ngoài đời nữa. Thì Ngài làm gì? Ngài kết luận, Ngài đưa đến cho con người một cái chọn lựa, một cái sự chọn lựa. Luật sư đưa anh chị em ra tòa án và kết án, kết tội, tố cáo. Sau đó đó, luật sư này cũng biện minh, biện hộ cho mình nữa. Lần trước anh chị em nhớ, chúng ta biết rằng cái người bị cáo là ai không? Nhớ cái người tội phạm, tội nhân là ai không? Lần trước á, tuần trước học Thánh Kinh đó, là ai vậy? Ai là người bị đem ra tòa để kết tội, kết án vậy? Ai vậy? Hả? Là ta, là tôi, là anh chị em, mỗi một người. Tại sao vậy? Bởi vì ai nấy cũng phạm tội, không ai vô tội. Thánh Phaolô từ đầu á đã nói như vậy. Chúng ta là những người bị kết tội và chúng ta là những người được Thánh Phaolô dùng lời của Chúa, dùng máu của Chúa để mà làm gì? Để biện minh, bào chữa cho, biện hộ cho. Tòa án này là tòa án gì đây? Anh chị em nhớ tòa án gì không? Tòa án này là ở đâu vậy? Đây nè. Tòa án của lương tâm. Anh chị em đi vào trong tòa giới tội đó, cái tòa đó là cái tòa án lương tâm. Cái người tố cáo mình đó, không phải người khác mà là mình, lương tâm mình tố cáo mình. Tòa án lương tâm. Để làm gì? Để cho chúng ta thấy rõ chúng ta đặt cái nền móng cuộc đời của mình trên cái thế giới nào. Trên thế giới nào? Vật chất hay là tinh thần? Sắc thịt hay là thần khí? Đặt trên cái nền tảng nào? Và chúng ta đã học với nhau khá lâu rồi, chúng ta biết cái nền tảng, chúng ta cần phải đặt cái nền tảng vững chắc nhất á, và chúng ta phải đặt cuộc đời của mình trên đó và xây dựng lên trên đó, đó là cái gì? Các anh chị nhớ không? Còn nhớ không? Chúa đưa ra một cái lệnh truyền quan trọng vô cùng. Cái luật cao nhất, cái lệnh cao nhất, tối cao đó là gì? Nhớ không? Điều răn cao trọng nhất là gì? Chưa đủ. Mến Chúa yêu người chưa đủ. Kính mến Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau như thương người như thể thương thân, phải không? Kiền ba chân mà, kiền ba chân. Kính mến Chúa trên hết mọi sự, yêu thương tha nhân như ta yêu thương chính bản thân mình. Chúng ta đã nói đi nói lại điều này hoài. Mình không thương mình, hay là mình thương mình không đúng cách, không đúng chỗ, không đúng lúc, thì chúng ta sẽ hại mình và chúng ta sẽ hại người. Thì chúng ta phải biết yêu thương mình như thế nào. Nhưng mà bây giờ Chúa biết rằng con người không yêu thương bản thân mình. Chúa thấy rõ bởi vì con người phạm tội mà. Chúng ta cho là yêu nhưng mà không phải là yêu thương. Chúng ta phạm tội. Do đó Chúa đưa một cái giới răn khác, Chúa truyền cho một giới răn khác. là anh em hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương anh em. Đây là cái nền tảng để chúng ta muốn xây dựng một cái đời sống trường sinh bất tử, xây dựng nền móng cho nước trời. Cái vương quốc của Thiên Chúa đó thì phải xây dựng trên nền tảng nào? Nền tảng nào chúng tôi dẫn chứng cho anh chị em thấy? Ai có thánh kinh mở ra đọc. Chúng ta thấy đây, chúng ta đếm coi bao nhiêu lần mà nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Không phải là tôi yêu thương tôi hay anh chị em yêu thương anh chị em. Nếu mà anh chị em biết yêu thương bản thân mình đó, anh chị em không có khổ. Anh chị em không làm cho người khác khổ. Bởi vì mình không biết yêu mình. Mình yêu sai cách, mình yêu sai đối tượng. Mình yêu không đúng luật của lương tâm và luật của Thiên Chúa đó. Thì anh chị em tạo hoa ngục cho mình. Chúng ta phạm tội. Chúng ta đã nói điều này rồi. Tội là gì? Tội là yêu một cách sai ngang trái. Yêu cách ngang trái. Thay vì kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau, thì chúng ta kính thờ tiền bạc của cải trên hết mọi sự, và chúng ta lợi dụng nhau, lợi dụng người để mà làm tiền, thay vì sử dụng tiền để phục vụ con người. Chúng ta thấy hai thế giới đó, đây là một cái sự tranh đấu, một cái cuộc chiến kéo dài triền miên từ thuở tạo thiên lập địa khi mà có con người cho đến ngày hôm nay, là cái trận chiến mà chính Chúa Giêsu đã nói rồi. Một đầy tớ không được phục vụ hay là làm tôi hai chủ, một là thần tài, hai là Thiên Chúa. Kẻ thù của Thiên Chúa là thần tài, là tiền, là lòng tham tiền, chứ không phải là ma quỷ Satan đâu. Ma quỷ Satan không làm gì được Chúa hết đó. Cái lòng tham tiền của con người đó là kẻ thù của Thiên Chúa, anh chị em nên nhớ. Không được bắt cá hai tay. Thì thế giới xác thịt, anh chị em ý thức, thế giới xác thịt đều do tiền bạc khống chế, chi phối, làm chủ. Anh chị em không tin, anh chị em nhìn vào thực tại cuộc sống ngày hôm nay đi. Tôi hôm thứ Sáu, anh chị em có nghe tin tức của radio mà Ngô Giúp đó, đọc cho biết ở bên Trung Hoa, nước Tàu hiện thời thì tỷ cỡ tỷ mốt, trên tỷ mốt dân chúng năm giết bao nhiêu thai nhi? 8 triệu thai nhi. Sơ sơ 8 triệu thai nhi, ai cũng tắt lưỡi hết. 8 triệu thai nhi. Việt Nam có 86 triệu người thôi, một năm giết 4 triệu thai nhi. Năm giết 4 triệu. Trung Hoa 1 tỷ, Việt Nam chưa được 100 triệu, mà giết phân nửa. Không có nước nào giết thai nhi nhiều bằng Việt Nam hết. Và anh chị em biết các nước như là bên Hòa Lan hay là bên Bắc Âu á, các nước mà là họ cũng phá thai khủng khiếp lắm, nhưng mà đắt tiền quá. Họ về Việt Nam bây giờ có cái cuộc gọi là mậu dịch phá thai đó, tạo nên những cái nhà thương để cho những người ngoại quốc đến đó phá thai rẻ hơn. Vì lý do gì? Tiền cái nước, anh chị em. Chúng ta đã nói nhiều về cái điều này rồi. Thầy Sáu hôm nay cũng đã có giảng anh chị em đó rồi. Các cha cũng nói cả tuần rồi. Cha giáo của chúng tôi, cha Anthony, cha Trần Đình Phúc cũng có giảng về điều này. Nhưng mà nói về tiền đó, nó là cái gì? Nó là kẻ thù. Ai mà làm tôi cho tiền thì anh chị em biết, thì trở nên tôi là nô lệ và là kẻ thù của Thiên Chúa. Thế thôi. Thì bây giờ chúng ta thấy cái thế giới của xác thịt, anh chị em biết mà. Thế giới xác thịt là do tiền chi phối. Còn người ta có thể mua được, lấy tiền mua, người ta nói lấy tiền mua tiên được. Hôm qua tôi có giảng lời Chúa cho anh em học Thánh Kinh, nói về thành các tư hãn. Thành các tư hãn nói về cái quyền lãnh đạo đó là sao. Lãnh đạo, cái người lãnh đạo là như thế này đối với ông đó. Anh chứ có đọc lại lịch sử thì sẽ thấy. Ông nói rằng một người lãnh đạo là sao? Phải làm sao bẻ gãy hay là lũng đoạn tinh thần kẻ thù của mình. Và sẽ theo đuổi nó, coi nó như là chiên cừ vậy đó. Mình xua đuổi nó, nó đằng trước mình đó. Bảo nó đi đâu nó đi đó. Và kẻ thù của mình đó, thì mình có quyền mình tước lấy hết tất cả của cải nó, mạng sống của nó, và tất cả những người đàn bà đẹp nhất của nó, mình lấy hết. Thành các tư hãn như vậy, đó là lãnh đạo đó. Phải nắm hết tất cả của cải trong tay. Anh chị em những ai có luyện trưởng đó, có ai luyện trưởng không? Coi trưởng không? Coi coi chuyện trưởng hư cấu, quách tỉnh nó với hình các tư hãn như thế nào. Nhớ không? Ông chiếm hết tất cả thiên hạ, nhưng mà khi ông chết đó thì ông được 3 tấc đất làm nhà thôi. Cuối cùng 3 tấc đất, tôi ngồi tôi đếm với lại cha già báu rồi, tôi đếm với cha già báu rồi coi 3 tấc đất làm sao, khoảng chừng bao nhiêu một cái ô gạch đó, cỡ đó. Khi mà cha già tính, mà tôi cũng tính là khi mình chết á mình thiêu đi, thấy không? Thì thấy người ta tóm lại khoảng chừng một cái hũ nhỏ nhỏ như thế này, cái xác mình như vậy đó, bằng một nắm tay, hũ tro như vậy thôi, không đủ để bón cây hồng với lại cây bưởi của nhà dòng đó. Mà chắc cũng không bằng phân mua ngoài Costco đâu, nhiêu đó thôi à. Tính mà muốn chiếm hết tất cả, bá chủ làm sao bá chủ? Tiền làm chủ xác thịt. Anh chị em đặt cái nền tảng trên cái gì? Đúng lý ra là tinh thần chứ không phải là vật chất. Đúng lý ra là thần khí chứ không phải là xác thịt. Đúng lý ra là linh hồn của mình chứ không phải là cung phụng cái cơ thể này. Anh chị em ý thức được điều đó. Bây giờ chúng ta xây dựng lại cuộc sống của mình. Đây là không phải đời sống tạm rồi. Lần trước chúng ta có hỏi, có ai muốn khi mà chết á, anh chị em nghĩ rằng ai mà lên thiên đàng thẳng cẳng ngay bây giờ, nếu mà Chúa gọi chết lên thiên đàng ngay bây giờ lập tức lên thiên đàng thẳng cẳng, có ai giơ tay lên? Bao nhiêu người giơ tay lên vậy? Bây giờ này tôi hỏi lại anh chị em đi, hỏi lại thí nghiệm, nếu mà chết ngay bây giờ lên thiên đàng thẳng cẳng giơ tay lên đâu, bao nhiêu người? Một người sao giơ sao phân nửa vậy? Chết lên thiên đàng thẳng cẳng giơ phân nửa thôi, lên nửa rồi rớt xuống phải không hả? Anh chắc chắn phải không? Chắc chắn nói vì chỗ này mà chết ngay bây giờ nè, lên thiên đàng thẳng cẳng nè, chỉ có len que 3-3 người thôi à. Nếu mà chết ngay bây giờ mà ai xuống ngục thẳng cẳng giơ tay lên. Lại lần nữa, tôi hỏi lại lần nữa, ai chết ngay bây giờ xuống ngục thẳng cẳng nè, thẳng cẳng. Ủa, như thế thì vẫn ở thế gian này phải không? Hay là vào luyện ngục thẳng cẳng giơ tay lên? Luyện ngục thẳng cẳng. Ai không muốn chết giơ tay lên? Không muốn chết mới lên đây cầu nguyện cho khỏi bị ung thư. Còn gì nữa? Tôi muốn sống dài, nhưng mà trước sau anh chị em cũng phải, cái gì nó cũng phải hư hết á. Cái nhà này cũng sẽ tan biến đi thôi. À, cái giờ học thánh kinh này cũng sẽ qua đi mà. Cái gì anh chị em thấy trước mắt á, cái gì mà thấy được á thì nó qua đi. Cái gì không thấy được á nó trường tồn, trường cửu. Hồn anh chị em thấy được không? Hồn thiên bất tử. Thần khí thấy được không? Bây giờ làm sao đây? Bởi vì mình không biết yêu, mình không biết mình là gì, mình không biết mình là ai, cứ nghĩ mình là cái xác này thôi. Hiển nhiên là xác rồi, nhưng mà nó đang qua đi. Để chúng ta ý thức, chúng ta cần phải làm gì đây? Trở lại cái nền tảng mà ông Thánh Phaolô và chính Chúa Thánh Thần soi lòng mở trí cho chúng ta thấy, chúng ta phải xây dựng lại cuộc đời của mình trên nền tảng gì? Chúng ta đếm có bao nhiêu lần Chúa yêu nha. Nếu Thiên Chúa phò ta, ai sẽ chống ta? Chúa phò ta, nếu mà không phò, không phục vụ đó, không sẵn sàng chết cho mình thì không phải là yêu đâu. Thứ nhất, yêu lần thứ nhất, Chúa yêu ta nè. Người không tha cho chính con của người đã phó nộp Ngài cho chúng ta hết thảy. Lần thứ hai, yêu nè. Phó nộp những cái người nào mà lập gia đình đó, sống trong đời sống hôn nhân gia đình đó, thì người chồng người vợ tưởng là cưới nhau nhưng mà thực là nộp mạng cho nhau á, đúng không? Phải không? Nộp mạng đó chứ còn gì nữa. Đẻ con ra là nộp mạng cho con, phải không? Hôm lễ thánh sơ đô tôi hỏi các ông các bà các anh chị, có ai muốn có con không? Không ai giơ tay lên hết. Tại sao đẻ thêm con mà không muốn, không ưng Chúa ban cho? Tại vì sinh ra con thì phải phò tá nó, phải phục vụ nó, mà hầu hạ nó, nộp mạng cho nó. Chúa nộp con của Ngài cho chúng ta rồi. Chúng ta thấy đọc cái câu kế tiếp, ai cáo tội, ai sẽ cáo tội những kẻ Thiên Chúa đã chọn? Một loạt câu hỏi nha, một loạt câu hỏi. Phải chăng Đức Giêsu Kitô? Rồi chúng ta coi nha, chúng ta coi đến câu 35 nè. Ai sẽ tách ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Lòng mến Đức Kitô có nghĩa là Chúa yêu thương chúng ta một cách cụ thể, thực tế lắm, nhưng mà là yêu thương nói trong môi miệng thôi. Yêu cái tình yêu Kitô, yêu cái tình yêu thí mạng, không phải là thí mạng cho mạng mà còn phục vụ phò tá mình, lấy cái mạng để mà cho chúng ta được sống, đổi mạng đó. Đây, có yêu như thế nào? Gian truân không tách chúng ta ra khỏi được lòng mến Thiên Chúa, bỉ cực cũng không tách được, bắt bớ đối khắc trần truồng hiểm nguy gươm giáo. Không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến, không phải là của ta đối với mình, nhưng mà của Chúa đối với ta qua Đức Giêsu Kitô. Trên hết các điều ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta, câu 37. Nền tảng chúng ta phải xây, nền móng chúng ta phải dựng lên đó là cái nền của tình Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Khi mà ông Thánh Phaolô đưa đến cái lời kết trong một cái tòa án, thấy không? Cái lời kết này đó để binh vực anh chị em. Thường thường anh chị em làm tội thì lương tâm nó tố cáo mình, đúng không? Anh chị em thử, chúng tôi cũng thấy rồi, lâu lâu mình nóng quá, mình nói một câu nào đó, mình tỏ một cái thái độ nào đó làm cho người ta đau buồn đó, thì một hồi nữa cái lương tâm á, nó có cái tòa án, lập lên tòa án, bên đây á, thì tố cáo, bên kia á, thì tìm cách để bị biện minh. Nhưng mà một hồi chịu không nổi, lương tâm mình nó tố cáo, làm sao giải tỏa nó đi, thì phải đi vào trong tòa giá tội đó. Thì lương tâm nó tố cáo, thì ông Thánh Phaolô lấy lời Chúa ra để biện minh cho chúng ta. Chúa trả hết rồi, Chúa làm hết rồi, bởi vì Chúa yêu thương. Cái nền tảng chúng ta cần phải xây dựng cuộc đời của mình, đời sống trường sinh bất tử là tình Chúa. Bởi vì tôi không biết yêu tôi như thế nào cho xứng đáng, anh chị em không biết yêu thương mình như thế nào cho xứng đáng, cho phải đạo đó. Thì bây giờ đặt trên nền tảng của tình Chúa đối với chúng ta. Và khi mà đưa đến cái lời kết này đó, quả quyết, ngay cả cái chết chúng ta coi nha, chúng ta coi nha, đọc lại như thế này. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, cái tình yêu của Chúa Kitô á cao quý hơn sự chết và sự sống. Thiên thần hay thiên phủ, anh chị em biết thiên thần thiên phủ không? Thiên phủ là sao? Thiên thần chúng ta biết, chúng ta đã học về thiên thần rồi phải không? Có bao nhiêu tổng lãnh thiên thần nhớ không? Phẩm trật thiên thần có 9. Nhớ không? Trở lại những ai chưa có học cái bài này, trở lại khoảng chừng một năm rưỡi trước đó, chúng tôi liệt kê hết tất cả những cái danh tánh của các tổng lãnh thiên thần ha. Uriel, Gabriel, Jeremiel, Rafael, Zadkiel, Ariel, Samuel với Michael ha. Đó là các thiên thần bảo vệ chúng ta. Thiên thần chúng ta biết có tổng cộng là 16 hay là 17 tổng lãnh thiên thần đó. Trong đó có Samael với lại có Lucifer cũng là tổng lãnh thiên thần, nhưng mà là quỷ. Samael là quỷ, là cái con rắn mà nó bò trên cái cây cấm, rồi nó dụ dỗ bà Eva đó, tên là nó là Samael. Rồi có cái con quỷ tên là Amadeus, chúng ta đã học về cái con quỷ đó rồi. Thiên thần chúng ta biết, còn thiên phủ là sao? Lại là quỷ đó. Thiên thần hay thiên phủ cũng không thể nào sánh được với tình yêu của Thiên Chúa. Ai tôi thâm tín rằng sự chết sự sống, thiên thần hay thiên phủ, hiện tại hay tương lai, hiện tại hay tương lai, hay quyền năng. Quyền năng đây cũng là nói về quyền năng, tức là một cái loại thần á, thần linh trên, không phải là quyền năng là quyền năng đâu, một loại thần linh nhé, một loại thần khí. Dù là chiều cao hay chiều sâu, bất cứ tạo vật nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô Giêsu. Để anh chị em thấy tình yêu của Thiên Chúa phải là nền tảng của văn và vũ trụ, của mọi sự hiện hữu, của đời sống trường sinh bất tử. Đây là cái lời kết của ông Thánh Phaolô, luật sư, để làm gì? Bênh vực anh chị em. Để làm gì? Để nói rằng anh chị em có quyền. Vì máu thánh của Chúa Giêsu Kitô, anh chị em có quyền. Làm gì? Quyền làm gì? Quyền sống. Cái vấn đề đó có nghĩa là Chúa đã đặt cọc rồi, Chúa đã ủy quyền rồi, Chúa đã ký kết một cái giao ước, ký kết bằng máu, để trao cho anh chị em cầm máu Chúa đến với Đức Chúa Cha, anh chị em được cái quyền sống đời đời hạnh phúc. Cái người Công giáo chúng ta đây là viết thư cho người Công giáo biết có cái bản quyền đó, ủy quyền đó, nhưng mà người Công giáo không biết sử dụng. Cái kẹt của chúng ta là cái chỗ đó đó. Vẫn muốn kéo dài cuộc sống của mình ở trên thế gian này, điều đó chẳng phải là xấu, chẳng phải là sai, nhưng mà vẫn tha thiết, vẫn thích thú theo cái gì chúng ta thấy, tức là hữu hình, hư vô đang qua đi, thay vì chúng ta đi theo vô hình, thần khí, tinh thần, bất tử, bất di, bất dịch. Đây là cái vấn đề của người Công giáo. Ông Thánh Phaolô đưa đến cái kết luận này để cho anh chị em biết làm sao để xây dựng lại nền móng cuộc sống của mình. Thật là đơn sơ. Phải chọn lựa cái nữa anh chị em. Chọn lựa không phải là chọn lựa giữa Chúa với lại giữa Chúa với lại tiền bạc đâu. Chọn lựa sống hay là chết. Chọn lựa để cho Chúa yêu hay là tự yêu thương mình theo lối của mình. Chọn lựa không phải là trận chiến giữa tôi với thế gian, với Satan, với xác thịt, mà giữa tôi với Đức Chúa Trời. Ai là chủ ai? Đức Chúa Trời Thiên Chúa là chủ hay là tôi là chủ đời tôi? Nếu tôi là chủ đời tôi đó, thì chắc chắn tôi sẽ bị diệt vong. Còn nếu tôi chọn Chúa là chủ, mà Chúa lại là tình yêu vô cùng, tình yêu vô biên, hạ mình xuống, chết thay cho anh chị em rồi, thì anh chị em không thiệt thòi. Cuối cùng đưa đến cái kết luận này để anh chị em chọn lựa thôi. Và anh chị em không có phải khó khăn gì cả. Quá dễ dàng đi. Quá dễ dàng đi. Cây cấm chỉ có một cây ở trong vườn địa đàng. Biết bao nhiêu cây khác đều ăn vào thì sống. Chúa bày ra biết bao nhiêu cách thức để cho anh chị em được sống. Nhưng mà con người lại chọn cây chết. Chọn cái chết. Bây giờ Chúa trồng một cái cây sự sống trường sinh bất tử là Chúa Giêsu, cây thánh giá đó, cắm vào giữa thế gian này của sự chết đó. Và Chúa mở đường mênh mông cho anh chị em để anh chị em vào thiên đàng và trao luôn cái quyền, cái tờ giấy ký kết giao ước đó cho anh chị em rồi. Bây giờ đó, nếu mà anh chị em có sa hóa ngục đó, không phải lỗi tại Chúa nữa, không phải là lỗi là tại Chúa muốn phạt anh chị em nữa, lỗi tại ta không lãnh lấy, lỗi tại ta không sử dụng cái quyền mình đã được Chúa ban cho, thế thôi. Bây giờ chúng ta áp dụng, chúng ta sử dụng cái quyền đó làm sao đây? Dù là sự sống hay sự chết, thiên thần, thiên phủ, hiện tại, tương lai, quyền năng, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, chiều dài, chiều gì đi nữa, không có gì có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Có nghĩa là sao đây? Có nghĩa là như thế này. Chúa chờ sẵn, Chúa sẵn chờ để cho anh chị em đến và nói với Chúa nhân danh máu thánh của Đức Giêsu Kitô, con đến để con lãnh nhận lấy thần khí thánh của Ngài, sự sống, tình yêu của Ngài đó. Anh chị em đến, anh chị em nói như vậy, anh chị em nói với Chúa nhân danh máu thánh của Chúa, Chúa đã đổ ra cho con, đây là cái lời giao ước mà ký kết bằng máu đó. Còn đến con nhân danh máu thánh đó, còn đến con lãnh nhận thôi, biết chắc là sẽ được, bởi vì là của mình rồi. Anh chị em ý thức cái gì của mình, cái gì là của mình, cái gì thuộc về mình. Thưa, những gì của mình đó, thì nó sẽ đến với mình, nó ở với mình, nó không đi. Cái vấn đề là anh chị em biết Chúa thuộc về mình, Chúa của ta, bởi vì Chúa chết cho ta rồi, Chúa đã ký kết cái giao ước đó rồi. Nhưng mà cái câu hỏi quan trọng là anh chị em có thuộc về Chúa không? Anh chị em ý thức những cái gì không của mình nó sẽ qua đi mà. Tóc anh chị em nó sẽ rụng xuống, nó qua đi. Răng cỏ nó cũng qua đi. Phải không? Đâu phải của mình đâu. Ngay cả cái sự sống trong cơ thể này nó cũng đang qua đi. Tất cả mọi sự đều qua đi. Nó không phải là của mình. Cái điều chắc chắn của mình đó là đây. Lời Chúa đây. Nói rằng chính Chúa thuộc về mình. Chúa phò tá ta, ai dám chống lại ta? Vấn đề là anh chị em có muốn thuộc về Chúa? Đây không phải là cái vấn đề của trí thức, một câu hỏi của trí thức, mà đây á, là một thách thức của ý chí, thách thức cho linh hồn. Chúa như vậy đó, lời Chúa như vậy, anh chị em đến, anh chị em để cho lời Chúa thách thức mình. Chúng ta chọn, anh chị em không thiệt thòi như Thánh Giêrô nói, cái gì á, mà trao cho Chúa, phó dâng cho Chúa không bao giờ mất mát. Ai cứu mạng mình, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng mình vì ta thì sẽ được cứu. Thế thôi. Đây gọi là thánh thư tin mừng là như vậy. Thánh thư tin mừng, thư Thánh Phaolô gửi cho người Công giáo Roma. Ai là người Công giáo La Mã nên học thuộc lòng thư này. Thánh thư tin mừng câu 35, đoạn 8 của 35, đọc cho đến hết đoạn 8, đến câu 39. Ai sẽ tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân bỉ cực bắt bớ, đói khát trần truồng hiểm nguy, gươm giáo ư? Như đã viết, vì người chúng tôi bị sát hại suốt ngày, chúng tôi bị kể như chiên lò xác. Nhưng trên các điều ấy hết thảy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta. Vì tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay thiên phủ, dù là hiện tại hay tương lai, hay quyền năng, dù là chiều cao hay chiều sâu, hay bất cứ tạo vật nào khác, không gì có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu Chúa chúng ta. Nhiều người ngộ nhận và lầm tưởng rằng khi lập gia đình, kết thân, thành thân, lập thân, lấy vợ lấy chồng xong á, là ổn định, người ta nói là lập thân mà. Và sau một thời gian sống chung với nhau, có thể là 5 năm, 7 năm, bắt đầu thấy những cái khiếm khuyết của nhau. Lúc đầu chưa lấy nhau thì thấy gì cũng tốt đẹp, người cái người trong giấc mộng gì đó đó. Đến khi lấy nhau 5 năm, 7 năm và thực tại, thực tế, nó lòi ra, nó lè ra trước mắt rành rành đó. Và bắt đầu lục đục, đâu có những cái chuyện khác. Nghĩ rằng xin được đứa con, hai đứa con gì đó, thì cái người phối ngẫu, cái người thuộc về mình là thuộc về mình, nhưng mà ngờ đâu không thuộc về mình. Có phải tôi tưởng tượng ra hay không, hay là mình đọc đọc thoại, đoán mò? Nhưng mà theo kinh nghiệm hay là theo những gì chúng tôi lắng nghe sau cũng khá lâu thời gian, gần 20 năm trời, nghe bà con khắp nơi, không phải là người Việt Nam mà ngay cả người ngoại quốc nữa, người Mỹ, Mỹ đen, Mỹ trắng, người Mễ, đủ thứ đến để mà xin tư vấn tâm lý. Chúng tôi nghe, chúng tôi thấy, thì quả thật có người ngộ nhận lầm tưởng rằng khi yêu đó, yêu người, yêu thương nhau, yêu thương người, yêu người thương, yêu thương người trong nhà của mình, thì mình sẽ được ổn định, mình sẽ được an toàn, an ninh. Có nghĩa là mình thuộc về ai đó. Có những người tìm được, có những người không. Và đa số thì không. Đa số vẫn còn bất mãn. Bây giờ để tôi đặt câu hỏi cho chúng ta, không phải là đây là cái cuộc độc thoại ha, mà lại là đối thoại đàm đạo với nhau á. Anh chị em nào đang sống trong đời sống gia đình, giơ tay lên tôi coi coi, đang sống. Anh chị em hoàn toàn thỏa mãn gia đình, hôn nhân, vợ chồng là thiên đàng tại thế gian này, giơ tay lên. Trong gia đình đó, vợ chồng sống chung với nhau là thiên đàng tại thế gian nè. Ok, một hai. Có nghĩa là nếu mà là thiên đàng thì phải một trong hai người đó phải hy sinh. Thấy không? Một trong hai người đó phải hoàn toàn hy sinh. Nếu mà anh chị em nói rằng ở thiên đàng tại thế gian thì trong đời sống hôn nhân gia đình, anh chị em chưa bao giờ, những người đàn bà chưa bao giờ khóc á, lên trong suốt thời gian lấy chồng, ở chung với chồng, chưa bao giờ khóc vì chồng. Trả lời lại cho cách cụ thể, chưa bao giờ khóc. Rồi, chưa bao giờ khóc. Nhưng mà mấy người đàn bà mà chưa bao giờ khóc, có bao giờ thấy chồng khóc không? Một trong hai người thôi phải hy sinh, phải chịu đựng thôi. Một là người đàn bà, hai là người đàn ông, mà đa số người đàn bà. Người đàn bà. Chúng tôi muốn nói đến cái điểm gì? Điểm này rất là quan trọng và nó là thực tế đó. Là kính thưa anh chị em, chúng ta biết rằng trong cái đời sống thiêng liêng của mình đó, con người chúng ta có hai phần, hôm thứ hai đã nói rồi. Chúng ta có cái phần siêu nhiên thiêng liêng và cái phần vật chất, xác thịt. Thì cái phần chính đó là phần thiêng liêng, là hồn, hồn thiêng bất tử đó. Cái đời sống thiêng liêng mình luôn luôn khao khát một cái gì nó hơn. Luôn luôn là như vậy. Lập gia đình xong nhưng mà thấy vẫn thiếu. Anh chị em có bao giờ thấy đủ không? Có bao giờ thấy đủ không? Trong đời sống gia đình đó, có bao giờ thấy đủ không? Về vật chất, về tình thương, về tất cả những cái gì mà anh chị em có cái bổn phận đó, anh chị em thấy có đủ không? Có thỏa mãn, thỏa đáng trong đời sống gia đình không? Có không? Nếu mà anh chị em nói hoàn toàn, ngày nào, giờ nào, giây phút nào, từng nhịp tim hơi thở mình thỏa mãn hết á, thì anh chị em sống trên thiên đàng tại thế gian này rồi. Và anh chị em thấy không đủ, không thỏa mãn. anh chị em, những người đã sống trong đời sống gia đình khá lâu đó, nhìn lại đi, cái người đàn ông, cái người đàn bà mà anh chị em lúc còn tuổi thanh xuân lấy nhau á, có phải là cái người mà mình đã từng mơ mộng không? Nó giống như là cái hình ảnh, cái khuôn khổ mà anh chị em mường tượng ra, nó sẽ như vậy không? Có không? Ai nói có, giơ tay lên. Khác phải không? Nó có khác không? Cái người mà khi trước khi cưới và sau khi cưới khoảng chừng 10 năm, 20 năm á, thì hai cái người nó giống nhau không? Giống nhau hay khác nhau? Khác khoảng chừng bao nhiêu phần trăm? Mấy chục độ? Mấy trăm độ? 180 độ phải không? Khác hoàn toàn đấy chứ. 200 mấy? 280 độ hả? 390 độ. Cái vòng tròn nó chỉ có 360 độ thôi mà đến 390 độ đi vòng tua. Do đó, cái thực tại là chỗ này. Những cái gì anh chị em nhận thức á, nó không nhất thiết là thực tại. Và như nhiên là thực tại thì không có nhất thiết là cái con mắt anh chị em nhìn hay là những gì anh chị em thấy á, là đúng với cái thực tại đâu. Mình thấy như vậy nó không phải vậy đâu. Mà chúng ta thường tin những gì chúng ta nhìn, thấy. Nhưng mà tin xong rồi đến khi mà ở đó, cái thấy mà không thể mà thấy trong cái giác quan, mà thấy trong cái nghiệm cảm mình cảm nghiệm được đó, khác. Cái thực tại thứ nhất là cái nỗi lòng hay là cái phần thiêng liêng của ta có ở đây. Và anh chị em đến nhà thờ này, đến đền thờ Chúa Thương Xót, đền Thánh Đức Mẹ Ngô Giúp, là chúng ta đã vào cõi thiêng liêng rồi. Anh chị em không thể nào dùng cái trí khôn, cái trí khôn của xác thịt, có nghĩa là cái đầu óc suy nghĩ kiểu phàm nhân tục tử nữa, để vào đây mà để hiểu lời Chúa được. Anh chị em không hiểu lời Chúa nổi đâu. Phải có cái nhìn siêu nhiên thì mới bắt đầu nhìn thấy cái thực tại. Cái thực tại là chỗ này. Cái hồn của mình, cái phần thiêng liêng đó, có nỗi khao khát mà không có một con người nào trên thế gian này thỏa đáng được. Không ai làm thỏa mãn được đâu. Không bao giờ. Bởi vì vậy anh chị em, mặc dù có đời sống gia đình và ai nấy cũng nói rằng là đám cưới hôn nhân là hạnh phúc, là thiên đàng gì đó, nhưng mà vẫn đến nhà thờ để cầu nguyện, cầu xin cho ai? Cầu cho chồng con hoán cải, cầu cho bà vợ con bả đỡ bớt giống như sư tử Hà Đông nữa. Đỡ bớt. Cầu cái gì đó? Chúng ta có nhu cầu chúng ta mới cầu nguyện, cầu xin chứ. Cái thực tại là như thế này. Không có ai, một ai, bất cứ một ai trên thế gian này làm thỏa mãn được cái nỗi lòng của anh chị em, nỗi khao khát anh chị em. Anh chị em có dùng triết lý hay là cái đạo lý gì đó nói rằng mình biết đủ là đủ, tri túc vị túc, nhưng mà biết đủ không đủ, không bao giờ đủ hết, cái lòng nó cứ thiếu, cứ thấy thiếu hoài à. Mình cố gắng mình muốn đủ nó cũng không đủ, cứ thèm hoài à. Thực tại là như vậy. Nhưng mà trong đoạn thánh kinh này nói cho anh chị em thấy một thực tại mới. Cái vấn đề là chỗ này. Vấn đề là anh chị em, chúng ta, tôi và anh chị em, chúng ta đang đi trên con đường đó, và anh chị em muốn đi lên đó, mà tiếng chúng ta là người Việt, dân Việt, mà cái chữ Việt á, anh chị em chỉ biết chữ Việt là gì rồi. Việt là luôn là vượt qua, siêu, lên siêu Việt mà vượt qua tất cả những mọi khó khăn. Mình khác với tất cả những cái dân tộc khác ở chỗ đó. Mình không phải là Hàn Quốc, cái nước nó lạnh, phải không? Nhật là nước mặt trời, nó nóng, lạnh rồi nóng. Không phải như vậy, mình là Việt. Cái gì cũng vượt qua được hết đó. Không biết vượt được không? Người Việt vượt được không? Khi mà anh chị em vượt, ví dụ vượt núi băng ngàn, anh chị em lên dốc, lên núi đó, thì anh chị em ý thức cái chỗ này, cái này là cái thực tại này. Anh chị em đi đâu cũng vậy, anh chị em mà muốn lên đó, thì luôn luôn phải kỷ luật. Luôn luôn phải tuân thủ là tuân phục theo một cái luật nào đó, anh chị em mới lên được. Anh chị em mường tượng cái hình ảnh cụ thể, anh chị em đi mua vé máy bay, anh chị em đi từ đây sang New York hay Houston á, thì anh chị em phải đi theo cái luật. Và nó đi vào trong luật lệ người ta như thế nào, mình phải nương theo, mình phải tuân phục. Anh chị em đi từ Việt Nam mà sang đây, đi định cư đây đó hay là di cư, cũng vậy nữa, cũng phải có cái luật. Hãy chứ anh chị em muốn lên từ một cái xã hội hết sức là nghèo, và bây giờ thì nó càng ngày càng lạc hậu, cái nữa anh chị em càng lạc hậu. Càng ngày càng lạc hậu. Chúng tôi đã nói hôm thứ hai rồi. Nói lại để nhắc cho anh chị em cái thực tại về người Việt không phải là Việt nữa. Tôi thấy nên dùng cái chữ thay vì nói Việt Nam. Chúng ta nói là Việt Á đi. Để mà mình ở giữa Á Châu. Mà là Việt vượt hết tất cả Á. Như vậy mới nói. Không phải là mình kiêu ngạo nhưng mình tự hào chút xíu về người Việt. Việt Á. Việt vượt hết tất cả Á Châu. Việt Nam. Dưới 100 triệu. Trung cộng. Trên 1 tỷ, tức là 1.000 triệu phải không? mà một năm giết có 8 triệu thai nhi mà Việt Nam quá giỏi, siêu Việt. Dưới 100 triệu mà một năm giết 4 triệu thai nhi. Cái gì cũng hơn ta hết á. Đặt lại cái vấn đề cho anh chị em. Thì chúng ta biết cái bản sắc cái chữ đó nó hơi trừu tượng đối với nhiều người. Gọi là gốc tính của mình hay căn tính của mình đó là mình vượt. Mà anh chị em muốn vượt thì anh phải có cái kỷ luật, anh chị em phải đi theo cái luật nào đó. Và đây là siêu nhiên. Anh chị em bây giờ ngồi đây đó, anh chị em đến đây, anh chị em suy nghĩ về cái việc đến đây làm sao để cầu nguyện được ơn chữa lành, hay là chờ ông cha ông đặt tay, hay là có người thích ngã và có người lên đây ngã rồi ngã xong về nhà ê ẩm toàn thân, không thấy lành mà còn đau nữa, u đầu, thích ngã. Cái chính yếu là cái linh hồn của mình, chính yếu là linh hồn của mình. Mình muốn được đi vào cái cõi này đó thì anh chị em phải kỷ luật thôi. Chúa nói đi con đường hẹp mà, lên núi mà. Mà chỉ có một đường thôi, lên trên càng lên cao thì càng khó. Nhưng mà đáng lắm. Anh chị em đến đây thì anh chị em ý thức cái điều này quan trọng. Có những cái tư tưởng, có những cái ý tưởng, có những cái lời nói, có những cái thái độ, có những cái hành động, có những cái cách cư xử hay đối xử đó làm cho hay là khiến cho Thiên Chúa thích thú và Ngài đến Ngài ở trong anh chị em. Có một số thôi, một số cái ý tưởng đó, một số cái thái độ đó, một vài chứ không một số, một vài cái thái độ, một vài cái ý tưởng đó, một vài cái lời đó, vài cái cách cái cư xử đối xử đó, một vài cái cách đó thôi đó, Chúa rất là thích. Mà thấy cái như vậy Chúa nghe, Chúa biết là Chúa tới, Chúa ở liền. Còn rất là nhiều cách thức mà Chúa không thích. Thí dụ như cái cách thức của con người chúng ta đó, anh chị em biết chúng ta đã phân chia ra là phần siêu nhiên, phần thiêng liêng và phần xác thịt đó. Anh chị em biết Đức đang ngồi ở đây, cái đầu óc anh chị em vẫn còn suy nghĩ theo kiểu lối xác thịt. Ví dụ như bây giờ đó, nói vào trong đây thì tôi đã biết rồi, tôi đã biết hết rồi. Có nghĩa là tôi biết lời Chúa nè, tôi biết kinh thánh nè, tôi có kinh nghiệm rồi, tôi là mấy chục năm trời, có là 5, 6, 70 năm gì đó sống ở trên thế gian này ha. Có nghĩa là nếu mà 70 tuổi thì cái con tim của anh chị em nó đập được khoảng chừng 2 tỷ 500 triệu lần đó. Chúng hôm thứ hai chúng tôi có nói rồi, con tim nó đập như vậy đó, 2 tỷ 500 triệu lần. Như vậy là nó cũng ngừng à. Tôi biết hết rồi. Thì á, có nghĩa là mình tự mãn rồi. Cái lối suy nghĩ đó không đến với Chúa, và Chúa không đến, Chúa ở được với mình đầy rồi. Anh chị em biết đầy ứ quá khứ là gì mà phải không? Bị ứ quá khứ là sao? Già, người già là người đầy ứ quá khứ. Người dơ là sao? Người ứ động lại, bất cứ sự gì mà ứ động lại mà nó không lưu chuyển á, nó không chảy ra, nó không lưu chuyển á, thì cái đó nó vừa dơ mà vừa già. Chúng ta đầy rồi. Lại có người đầy ấp đầy ứ rồi, không đổ vô được. Thứ nhất, Chúa không tới được. Đức mẹ Maria, trinh nữ Maria, họ hoàn toàn đóng công này, tôi là tôi tá. Đức mẹ Maria như vậy, cái đó cái tư tưởng thứ nhất của sắc phàm đó, có nghĩa là tâm trí anh chị em hướng về một cái gì đó thuộc về loài thọ tạo, tức là về thế gian này. Có thể là coi trọng gia đình, coi trọng sức khỏe, coi trọng tiền của, coi trọng danh dự, coi trọng địa vị, tất cả những gì thuộc về thế gian này đó. Và anh chị em đặt nó là ưu tiên hàng đầu. Chúa không tới, Chúa ở được. Tức là tự phụ, tự mãn. Và thậm chí tự cao, tự đại nữa. Ta đây. Như vậy đó. Cái thứ hai đó, cái tham. Cái tham lam. Từ tham lam thành tham vọng, rồi đến thành cao vọng. Mà cao vọng không được, chúng ta đã nói điều này rồi. Cao vọng không được thì có những người chán sống. Cái vấn đề là chỗ này, con người khi mà anh chị em theo đuổi cái gì thuộc về thế gian này á, cái con người anh chị em bị phân chia làm đôi. Tôi không thích tôi. Có nghĩa là hai cái tôi rồi. Một cái tôi không thích cái tôi của tôi. Thành ba cái tôi rồi. Luôn luôn là như vậy trong đầu á, trong trí chúng ta đó. Có hai người nói chuyện với nhau khi mà chúng ta độc thoại với nhau trong trí đó là có hai người đó. Hai cái tôi. Nhiều khi hai cái tôi chửi lộn với nhau đó. Một cái tôi thuộc về Thiên Chúa, cái tôi thuộc về xác thịt. Chửi lộn với nhau. Cái tôi xác thịt luôn luôn chửi cái tôi của lương tâm á. Nó bị phân chia ra rồi. Nó không những là nó phân tâm mà nó còn phân thân ra nữa. Cái thân nó chia làm đôi. Mà chúng tôi thấy có những người trẻ trẻ đến. Tại sao mà giống như là nó là có quỷ nó nói trong mình vậy đó. Một bên đó là Chúa, một bên là quỷ nói chuyện với nhau. Không biết anh chị em có bao giờ nghe cái xảy ra chuyện đó xảy ra trong đầu óc anh chị em không? Tôi không thích tôi. Nghĩa là hai tôi đã bị phân chia rồi. Nó không phải là một nữa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tham vọng đó. Nhiều quá. Cái đó là cái điều làm cho cái nhà này, cái cơ thể này, cái lòng, cái trí anh chị em nó đầy ứ. Chỗ không vào được, chỗ không ở được. sinh ra tính ích kỷ và hà tiện, tham lam thì nó sinh như vậy đó. Anh chị em đã biết rồi, những cái người có của không bao giờ ai tự cho mình giàu đâu, nhưng mà người khác biết mình giàu. Nhưng mà những người giàu thì có thể cho của nhưng mà không cho mình, không cho chính bản thân mình, cho nhưng mà đòi lại khủng khiếp lắm. Chúng ta biết cái luật nó như vậy rồi, có của rất là nhiều nhưng mà cung phụng cho mình. Như trong Thánh Kinh nói rõ đó, mà cái gì ai mà Chúa cho nhiều Chúa đòi nhiều, nhưng mà cái người mà lấy nhiều á, ăn nhiều lấy nhiều Chúa đòi nhiều, nhưng mà người đó thường thường không có cho, hay là không cho chính bản thân mình, thì coi mình, tôn mình lên quá cao, hay là mình đầy mình rồi, đầy cái tôi, mà cái tôi đầy, cái tôi nặng thì nó sinh ra cái gì? Tội. Tôi chấm dấu nặng thì thành tội. Đó là cái tính xác thịt đó, coi trọng mình và cái tham vọng của mình, rồi cộng thêm cái nữa, Chúa không đến ở được. Cái tư tưởng đó, cái thái độ đó, Chúa không tới Chúa ở mình được. Mình không bao giờ mình hiểu được Chúa. Mình quá đầy mình rồi. Nóng, tính nóng. Cái chuyện này lạ là tôi nhìn thấy, tôi quan sát thì thấy lạ đó, là có những người đàn bà lấy chồng xong á, thì cái người chồng về nhà thì người đàn bà cứ nghĩ người chồng giống như là con của mình vậy đó. Không biết có không vậy? Có không? Tưởng là giống như con của mình vậy đó. Ở nhà sinh mấy con, 5 đứa, 4 đứa và 1 đứa lớn. 1 đứa nhỏ, 1 đứa lớn. Và người đàn ông không hiểu được. Cứ tưởng tượng rằng lấy vợ về nhà đó là cái như mình là trưởng gia, gia trưởng là đầu của vợ. Theo Thánh Phaolô đó là người đàn ông là đầu của người vợ, phải không? Là đầu. Vợ đó hơn mình. Nhưng mà cái quan niệm của người đàn bà khác, người đàn ông á là con, về nhà là làm con. Thì hai anh chị này cũng dễ thương lắm, lấy nhau cũng mấy chục năm mà đứa con nó đang đi đánh trận ở bên Iraq á. Người Mỹ đến gặp chúng tôi. Khi trước khi mà ảnh tới, anh hỏi chị hỏi việc đầu tiên, câu hỏi đầu tiên chị hỏi là: anh có việc làm không? Có. Có nhà ở không? Có. Rồi tôi lấy anh. Có việc làm, có nhà ở. Tôi lấy. Lấy xong thời gian 20 năm sau, mà nói cái ông này ông kỳ cục. Hỏi tại sao kỳ cục? Tôi hỏi tại sao kỳ cục. Chị nói: cha, ổng làm việc đó, ông này ổng vạm vỡ, ổng khỏe mạnh lắm, ổng làm việc cái luật dư của ổng á nó bị bể rồi. Mà ông tính bơ à, ông để 1 tuần lễ không đi bác sĩ để mà giải phẫu cắt đi. Ông nói như vậy á, mà con lo, con đau vô cùng, con khổ quá. Con nói ông đi nhà thương làm ơn giùm tôi. Ông tính bơ à, kiểu mà người Mỹ gốc Tây Ban Nha, macho mà. Ông tính bơ, không làm gì. Bảo đau, bảo khổ thôi, dẹp luôn, dẹp ông luôn. Cái vấn đề là chỗ này, cái vấn đề là mình muốn trở nên một với nhau, mình muốn là có một ai đó thông cảm với mình, nhưng mà cái người kia, cái người phớ ngẫu á, không nghĩ như mình nghĩ. Người đàn ông nghĩ người đàn bà phải thuộc về mình, phải dưới mình, còn người đàn bà nghĩ người đàn ông phải là con của mình. Mà mình đau thì người chồng cũng đau, hay là người chồng đau á thì người đàn bà đau hơn nữa. Thậm chí cái chị này chỉ ngồi chỉ khóc, mà ông này ông ngồi ông cười. Ông kỳ cục thật, ông bị bể rồi, ruột ông bể ra mà ông tỉnh bơ, đâu có thấy đau gì đâu. Chuyện đó các bà có thấy không? Chắc không có đâu, không? Đâu bây giờ cảm thôi. Nhiều người, nhiều khi những người đàn ông, những người chồng làm cho mình khổ, mà người khác khổ, mình không thấy mình khổ. Đó là cái vấn đề. Thất vọng rồi thôi, cái tự nhiên bắt đầu từ đó trở đi, lạnh lùng luôn. Mặc kệ, ông đâu mặc kệ ông, nó không nghe thôi mặc kệ, lạnh lùng luôn. Ông đi vào nhà thương thì bác sĩ mổ ra thôi, không hiểu tại sao anh sống được cho đến ngày hôm nay, bởi vì giống như trong cái bụng anh nó có một số những cái cục mỡ hay cục thịt gì đó nó bó lại, cho nên nó không vỡ cái ruột anh ra. Họ mới cắt đi rồi may lại, khâu lại cái ruột dư. Nói với cái thực tại là cái người đàn bà ở đây á, chúng tôi không có sống trong đời sống gia đình, nhưng mà chỉ nghe thôi. Nó thật hay không anh chị em kiểm chứng lại, xác nhận dùm giúp cho, có phải thực tế không? Nhiều khi người đàn bà đau khổ, cái người mình yêu thương đó, cái người đó bị khổ, cái đối tượng mình yêu thương bị khổ, mình còn khổ hơn nữa. Mà cái người đó nhiều khi không khổ. Ví dụ như bây giờ cái người chồng ăn chơi trác táng, hay là bệnh tật, hay là cờ bạc, và tối ngày như vậy, cái người vợ đau thật là đau, người chồng tỉnh bơ phây phây. Đến lúc nào đó cái con tim nó nguội lạnh lại, nó thành nước đá. Thôi kệ đó. Ông chết mặt ông. Kệ. Chuyện đó có xảy ra không? chắc là xảy ra cho một vài người thôi, chứ không phải tất cả, phải không? Cái thực tại là cái chỗ này, cái thực tại là con người ta, mỗi một người, anh chị em chúng ta, nó thực tế đó, cái thực tế đó là một người chúng ta khao khát, chúng ta tìm cái người để mà chúng ta có thể kết hợp trong tình yêu, mà tình yêu thì trở nên một đó, nhưng mà không trở nên một được. Cái đầu óc mình nó vẫn còn xác thịt nhiều quá. Chúa đến, Chúa nói một câu đơn sơ. Ông luật sư này, vị luật sư bậc thầy của bậc thầy nhé, Thánh Phaolô, luật sư. Con người không biết yêu bản thân mình. Con người không biết yêu thương bản thân mình như thế nào. Luật của Chúa, trước khi Chúa về, Chúa cho một cái luật mới, mandatum, vào thứ năm tuần thánh đó, mandatum. Luật mới, lệnh truyền mới. Các con hãy yêu thương nhau như thầy yêu thương các con. Có nghĩa là như thế này. Anh chị em phải yêu thương bản thân mình giống như là, y như là Chúa yêu thương mình. Anh chị em không biết yêu thương mình như thế nào thì anh chị em phải nhìn lên Chúa Giêsu. Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào thì chúng ta phải yêu thương bản thân mình như Chúa yêu mình. Anh chị em có yêu thương bản thân mình như Chúa yêu mình chưa? Để mà có thể khi mà yêu thương mình như Chúa yêu mình thì mình có thể yêu thương nhau như Chúa yêu thương mình. Rồi yêu thương nhau như Chúa yêu thương mình có nghĩa là chúng ta kính mến Chúa như Chúa yêu thương mình. Không phải là thương người như thể thương thân đâu, bởi vì mình không biết thương thân. Bây giờ cái câu hỏi là chúng ta phải yêu thương bản thân mình như Chúa yêu thương chúng ta như thế nào? Cái tình yêu á của con người á thì dễ dàng lắm, sống với nhau mà không vừa ý, không ưng ý là đem ra tòa ly dị mà, phải không? Có phải không? Và cái gì mà đúng với sở thích của tôi á thì tôi ở, không thì thôi tôi bỏ tôi đi. Nhất là giới trẻ ngày hôm nay đơn sơ lắm, dễ dàng mà ly dị dễ mà. Cưới nhau cũng dễ mà, bỏ nhau cũng dễ mà. Cặp vợ chồng ra tòa kiện nhau. Bà vợ bà nói chia hết gia tài, cái gì cũng là 50%, còn nửa hết. Tất cả gia tài, nhà cửa rồi tất cả của cải chia hết. Ông chồng nói, nhưng mà thưa chánh án, chúng tôi có 3 đứa con thì chia làm sao đây? Chẳng lẽ bổ nó ra làm đôi, mỗi người phân nửa? Bà vợ bà nói, kéo ông chồng lại nói chuyện, đồng ý với nhau thỏa thuận xong, bà đứng lên và nói với thưa chánh án, bây giờ cho chúng tôi 1 năm sau khi chúng tôi có 4 đứa con thì chia đôi. Đi về nhau, lợi cho mình. À, con người phân chia, bởi vì con người theo tính xác thịt, lấy cái phần thiêng liêng mình theo đuổi cái phần xác thịt, vật chất, những cái gì mà chúng ta thấy được thì nó qua đi. Cái gì nó thấy được nó qua đi. Tất cả mọi sự mà anh chị em thấy được nó qua đi. Anh chị em thấy được cái thân xác này đang qua đi. Cái thực tại là như vậy đó. Nhưng mà cái này không qua đi nè, cái này không thấy được nè. Chúng ta đọc lại nha. Ai có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa? Ai có thể tách tôi ra lòng mến? Không phải là của tôi đối với Thiên Chúa, nhưng của Thiên Chúa đối với tôi. Ai có thể tách anh chị em, từng người, đây là lời của ông Thánh Phaolô nói cho người Công giáo, mỗi một người anh chị em, từng người đó, ai có thể tách anh chị em ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa dành cho từng mỗi một cá nhân anh chị em? Cái vấn đề là người Công giáo không chịu đọc cái đoạn này, không chịu học đoạn này, mất hết 2.5 năm rồi mới đến cái đoạn này, đoạn kết của cái phần đầu đó, tám đoạn, 10 tổng cộng là 16 đoạn, đọc đến đoạn 8 cũng 2.5 năm rồi. Ai có thể tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa? Tôi thâm tín rằng ngay cả sự chết, sự sống đó, đời sống vợ chồng tưởng là keo sơn đó, yêu thương nhau như keo sơn đó, vẫn có thể tách nhau mà, tách ra, tách lìa khỏi nhau, chết đó, tách lìa vợ chồng ra khỏi nhau. Có những người nói rằng tôi sẽ yêu thương nàng cho đến gọi là ăn đời kiếp, là đến khi mà ngày chết tôi ở như vậy thôi, là tôi ở suốt đời không lấy vợ nữa. Mà chúng tôi đi đến dự đám tang, rồi đi ra nghĩa trang, rồi cái ông chồng ông quỳ xuống ông khóc, rồi ông thậm chí ông muốn nhảy xuống cái huyệt đó, và ông rằng ông nói là tôi chết với nàng, tôi chết với bà luôn đó, như vậy đó. Mà 3 tháng sau ông lấy vợ. Vui hả? Cũng là 70 rồi cũng lấy làm lạ, 70 rồi mà cũng phần lấy vợ nữa. Vẫn tách lìa được, Sự chết vẫn tách lìa được, nhưng mà đây sự chết không tách lìa được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi một con người anh chị em. Sự sống cũng vậy nữa. Sự sống, chưa nói đến chết, sống cũng đã lìa nhau rồi, ly dị nhau rồi. Thiên thần hay thiên phủ, quỷ hay liên thần, hiện tại hay tương lai, hiện tại tương lai hay quyền năng, chiều cao, chiều sâu, chiều rộng, chiều dài, bất cứ một tòa tạo vật nào không tách anh chị em ra khỏi lòng mến Thiên Chúa. Anh chị em có ý thức ông Thánh Phaolô hay lời Chúa nói gì với mình? Đây là cái nền đá để xây dựng lên nước trời. Mà nước trời được xây dựng không phải là ở ngoài như xây nhà, xây cửa, xây một cái đế quốc hay là một nền văn minh đâu. Phải đâu. Xây dựng nước trời là từ trong cái phần siêu nhiên, từ trong cái linh hồn của anh chị em đó. Khi mà cái hồn của anh chị em nhận thức được và anh chị em tin tưởng, rồi anh chị em xác tín, rồi anh chị em thâm tín, không có cái gì có thể tách anh chị em ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa dành cho mình đó. Để bắt đầu anh chị em xây dựng từ trên đó. Anh chị em xác quyết được, xác tín được như vậy, thâm tín được như vậy thì làm gì thì làm, Chúa không thể không yêu anh chị em được. Mà cái tình yêu này không phải là trừu tượng cao siêu hay là trên trời, trên mây đó. Mà cái tình yêu này là tình yêu đổ máu, mất mạng, phí mạng cho tôi, cho cá nhân tôi nè. Như vậy đó, xây dựng đến đó thì anh chị em mới bắt đầu biết yêu. Bởi vì khi mà chúng ta được yêu thì chúng ta mới biết thế nào là yêu. Mình không thể yêu nếu mình không được yêu. Con nít lớn lên mà nó không có cha đó, con không cha như nhà không, không nóc, con không cha như đờn đức, nó không, bởi vì nó không thấy người cha trong nhà. Người cha không đáng kính, không đáng kính trọng, kính nể, nó không thấy. Đứa con nó lớn lên nó hư, anh chị em biết không? Đứa con nó ngỗ nghịch hay là nó lên nó đầu trộm đuôi cướp như thế nào? Bởi vì cái người cha không có. Nó đi tìm tình yêu mà. Bây giờ có đây nè. Cha đứng ngự trên trời cho chúng ta con một của Ngài. Nếu mà anh chị em thấy thiếu cái phần nào, ở chỗ nào anh chị thấy thiếu đó, không đủ, anh chị em có đây. Chúa khẳng định, Chúa, đây là quyết ý của Chúa tiền định như vậy. Anh chị em xây dựng trên cái nền đá đó là tình yêu của Chúa không thể tách rời con được. Ngoại trừ trường hợp con ngoảnh mặt làm người, con quay lưng lại, con trở nên kẻ thù của Chúa, Chúa vẫn yêu, Chúa không thể không yêu được. Nhưng mà không phải là Chúa không ban ơn, nhưng mà mình không muốn, mình không chịu đón nhận ơn cứu độ của Ngài, thế thôi. Ơn cứu chữa cũng vậy thôi. Căn bản là trong cái trí anh chị em hiểu được, rồi cái tâm anh chị em nhận được, nhận thức được, nhận biết được, và anh chị em đón nhận lấy cái tình yêu đó. Anh chị em nghĩ rằng có một cái quyền năng gì đó lạ lùng, với giống như là một kỳ công phép lạ để mà chữa lành, không phải đâu. Tất cả đều quy về tình yêu hết. Tất cả những gì chúng tôi làm ở đây, chúng tôi cầu nguyện cũng là tình yêu thôi. Tình yêu chữa lành, tình yêu chiến thắng sự chết. Tình yêu chiến thắng sự chết mà. Tình yêu phá tan cửu oan ngục. Tình yêu của Thiên Chúa mà, tình yêu con người đâu. Và tất cả những phép lạ xảy ra đều là tình yêu. Mà khi Chúa thấy những người đến với Ngài, Ngài giảng suốt cả ngày, người ta đói, người ta lạ, Chúa cảm thương, thương cảm, cho nó cho họ ăn đi. Luôn luôn phép lạ là trước đó là có cái tình thương đó, cái lòng thương xót đó. Hay là Chúa thấy cái người mù, hay là cái người phung hủi, lòng Chúa thương cảm. Trước tiên là Chúa thương cảm. Không có lòng thương cảm là lòng thương xót đó, Chúa không làm phép lạ. Anh chị em biết tất cả phép lạ xảy ra là do tình thương thôi. Và cái phần của chúng ta đáp lại đó, thì Chúa nói là có đức tin đó, thì dời non chuyển núi được. Tình thương của Chúa đến với mình thì mình tin nhận, mình tin cậy. Đó là cái cách chúng ta đáp lại tình của Chúa, là tin nhận, tin cậy. Chứ không phải là do tôi xác tín thì tôi được chữa lành, tôi được ơn cứu độ, không phải đâu. Do tôi tin nhận tình yêu của Chúa, tôi đón nhận chính Chúa, và tôi cảm tạ Chúa, tôi đáp lại tình Chúa là sao? Là để cho Chúa yêu thương tôi, rồi tôi mới biết yêu thương tôi như Chúa yêu thương tôi, giống như thánh ý Chúa đó. Rồi sau đó tất cả mọi sự, nước trời nở hoa, nở rộ, bình minh, rực rỡ, ló rạng. Bởi vì Chúa ở trong mình. Bây giờ còn vài phút nữa thì chúng tôi phải đi làm đài. Anh chị em nào đến đây nghe giảng và cầu nguyện đó, và đã cảm nhận được tình Chúa thương xót, Chúa yêu thương, và Chúa biến đổi cuộc đời của anh chị em, trong phần hồn cũng như ngay cả trong đời sống gia đình, những cái chuyện khó khăn hay là ngay cả về vấn đề sức khỏe, có những người bệnh tật mà đến đây mà được lãnh nhận ơn lành, cảm nghiệm được hồng ân của Chúa, đó có ai trong những ngày tháng qua tới đây có ai được ơn lành gì của Chúa không? Đến đây mà đón nhận được ơn lành của Chúa không? Chia sẻ cho tôi biết ai là những người đầu tiên, lần đầu tiên đến nhà dòng Chúa thế đây, đến đền thờ Chúa Thương Xót lần đầu tiên cho tôi, để tôi đón mừng tí xíu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, kính chào tất cả quý vị từ phương xa, chưa quen thì sẽ quen hôm nay, kể như là người nhà rồi. Có ai muốn chia sẻ cảm nghiệm ân lành của Chúa, ân sủng của Chúa cho mình, muốn lên làm chứng cho Chúa đó? Anh muốn lên làm chứng cho Chúa. Vâng, kính mời anh, cho tôi mượn cái microphone. Mượn cái microphone. Xin giới thiệu quý danh và cho biết anh từ đâu tới. Đi đây, đứng đây cho dễ.
Hello. Kính chào. Kính thưa tất cả quý ông bà và quý anh chị em. Con là Michael Nguyễn Minh Tâm. Dạ. Con đến từ Aspen, Colorado.
Colorado.
Dạ.
Xa xăm.
Vâng, đúng 1000 dặm ra. Vâng. Cái chia sẻ của con đến với tất cả các ông bà và tất cả các quý vị ở đây đó là, thực sự ra con có nghe rất là nhiều trong quá khứ về lòng thương xót Chúa. Con có đi tham dự nhiều những cái buổi đại hội Thánh Mẫu ở trên Cartis, Missouri. Nhưng con không tin. Tại vì con thấy những cái hình ảnh hoặc là những cái cách để mà cầu nguyện, nó có một cái gì đó nó không thể nào mà nó đi vào trong mình được. Mình không thể cảm nhận được một cái gì hết. Mà có thể nhiều khi mình cảm thấy nó còn nhiều khi nó bị chia trí nữa. Nhưng cách đây 2 năm con có ghé về nhà già, về gặp cha ở đây với vợ con. Thì sau khi mà nghe cha giảng và nghe những cái điều cha nói và cầu nguyện về lòng thương xót Chúa, thì cái điều con cảm nhận được ngay, nó có một cái ý nghĩa sâu sắc lắm. Có thể nơi đây là nơi thánh, cho nên mình có một cái cảm nhận. Tại vì với một cái giữa khoa học và với đức tin nó khác nhau lắm. Như cha nói đó, hai cái trong chúng ta nó đánh nhau, nó cật vấn nhau. Nó không cho mình chấp nhận cái điều đó là điều để mình tin được. Nhưng khi tôi về đây thì tôi cảm thấy rằng nó đánh động lòng tôi. Và cái điều mà tôi thường chia sẻ với một số người Mỹ đó là cái sự năm vừa rồi bố tôi chết. Thì thực sự ra bố tôi là người rất cứng lòng. Ông ta khó tin về vấn đề mà Chúa lắm, mà hay đả phá các linh mục lắm. Trong đó có những người rất thân với tôi, với gia đình nữa. Nhưng trước giờ ông ta chết có vợ tôi, thì tôi cầu nguyện. Lần đầu tiên con từ nhà dòng này về, rồi cầu nguyện chính xin lòng thương xót Chúa thương đến bố mình. Trước giờ chết một tuần lễ, thì trước cái giờ đó tôi thấy bố tôi kêu, luôn luôn kêu Giêsu Maria và xin Đức Mẹ chữa cho ông ta, hoặc là giúp ông ta, giúp bố tôi đó là bớt đau. Tôi nói với bố tôi, con cầu nguyện với bố và con xin bố cầu nguyện với con. Thì con đọc, con đến đây nhưng năm vừa rồi đó là ở cái trước đó là ở La Vang, đại Đức Mẹ La Vang. Con nhớ những điều cha hát, những câu cha hát, con có một cái cảm nghiệm ghê gớm lắm đó. Ngợi ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, lấy trái tim tự nhân con tín thác nơi Ngài. Câu đó tôi hát lần đầu tiên bố tôi muốn tôi hát, mà tôi hát câu nói đó, những câu hát đó cho bố tôi nghe trước giờ hấp hối. Thì sau khi tôi hát thì bố tôi nói, vợ tôi có hỏi bố tôi đó là, bố có muốn uống nước không? Thì tự nhiên bố tôi nói là bố tôi muốn uống nước thánh đó, là holy water đó. Thì con đi con lấy nước thánh cho bố con uống. Uống xong thì bố con không kêu một tiếng gì nữa mà ngài đi ngủ. Đó. Nhưng là người con ở đấy nó có hai nghĩa, con của Thiên Chúa và con của một người cha sinh ra mình. Tôi cũng hơi lạnh nhạt với bố tôi, nhưng mà tại vì thực sự tôi không gần bố tôi rất là lâu rồi. Đó. Lâu lâu về thì gặp, nhưng mà nhiều khi nghe bố mình nói những câu nó ngang quá, cho nên mình cũng lại ngại. Đó. Nhưng mà lần đầu tiên tôi có một cái cảm nghiệm chính lòng thương xót Chúa qua cái người con đưa bố mình sống những giờ phút cuối cùng được thanh thản. Đó. Đó. Đó là những cái điều mà con cảm nghiệm được. Và trong cái cuộc sống hàng ngày bây giờ, dù khi tôi có những cái lúc tôi khóc, tôi hát người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con lấy trái tim từ nhân, con tin thác nơi ngài. Nhiều khi chính câu hát này con nhiều khi con khóc. Con khóc vì cảm thấy rằng thực sự đã bao nhiêu năm trời mình nghĩ là mình hiểu Chúa, mình nghĩ Chúa thương mình, nhưng mà thực sự ra mình không hiểu được điều đó. Cho đến một cái lúc mình cảm thấy mình hát lên mà mình có những cái cảm nghiệm, mình có những cái rung cảm thực sự trong con người mình. Đó, đó. Con chia sẻ với cha và với tất cả mọi người trong thánh đường này và trong nhà nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như là nhà nguyện lòng Chúa thương xót.
Vâng, cảm ơn anh và chúng ta tạ ơn Chúa. Xin dâng lên Chúa một tràng pháo tay thật tình. Tràng pháo tay thật tình. Chúa thương xót ông cụ, và ông cụ đang ở trong lòng Chúa thương xót rồi. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện và xin cụ cầu bầu cho chúng ta.
Những linh hồn phản bội đang thầm thì tiếng nói ăn năn với khúc kinh nguyện cầu từ ngục tôi. Thống hối linh hồn xin cho được trở về với nguồn tình thắm thiết bao dung, xin được tình người thương thương cứu vớt linh hồn, hãy sống vui bình yên.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.